Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã phản pháo phát biểu của một đại diện Trung Quốc tại hội nghị trực tuyến của các quan chức cấp cao quốc phòng trong khu vực khi cho rằng vấn đề Biển Đông đang gây quan ngại chứ không làm chúng ta yên tâm. Sau khi đại diện Trung Quốc Song Yanchao, Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại Hà Nội hôm 7 tháng 7, Thượng tướng Vịnh nói Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như bày tỏ mong muốn có được một mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN và xử lý tốt vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, không thể nói rằng vấn đề Biển Đông đang làm cho chúng ta yên tâm, mà rõ ràng cái đó hiện nay đang gây ra những quan ngại đã được thể hiện trong hội nghị ESOM mà chúng ta tổ chức cách đây một tháng, ông Vịnh nói. Tại hội nghị ESOM tổ chức giữa tháng 5 vừa qua, các quan chức quốc phòng cho rằng tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến mới, phức tạp hơn. Hội nghị nêu rõ nếu các bên không bình tĩnh, kiềm chế và tăng cường hợp tác để tháo gỡ những bất đồng, thì căng thẳng có thể leo thang và làm thay đổi hiện trạng tranh chấp, không có lợi cho hòa bình ổn định ở khu vực. Hôm 8 tháng 7, cũng tại một cuộc họp của các giới chức quốc phòng khu vực trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức trực tuyến, ông Vịnh đưa ra nhận định tương tự. Không lâu sau khi Việt Nam thay mặt cho 10 quốc gia thành viên, khối các nước Đông Nam Á đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế. Trong khi các quốc gia tập trung phòng chống dịch COVID, những điểm nóng vẫn tiếp tục tồn tại và gây ra quan ngại trong khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Vịnh nói tại Hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN tổ chức tại Hà Nội hôm 8 tháng 7. Trong đó có thể kể đến một số thách thức như môi trường, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, khủng bố, vấn đề an ninh biển, trong đó có Biển Đông. Trước đó, hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN nói rằng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. Ông Phúc không cụ thể nhắc tới ai, nhưng theo đánh giá của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusuf Ishak, thì rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc tới hành vi của Trung Quốc. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam kêu gọi các nước khối ASEAN hợp tác kiềm chế hành động làm phức tạp Biển Đông. Thượng tướng Vịnh hôm 8 tháng 7 cũng kêu gọi sự hợp tác rộng lớn và sự cần thiết của việc xây dựng lòng tin để giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Trung Quốc trong những tháng gần đây tăng cường các động thái gây căng thẳng trong khu vực Biển Đông như đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, tiến hành các cuộc tập trận quân sự cũng như tuyên bố thành lập các quận hành chính ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những động thái này bị Việt Nam, Mỹ và cộng đồng quốc tế phản đối. Nhiều đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN tại Hà Nội cũng bày tỏ quan ngại trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn xuất hiện những hành động đơn phương ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở khu vực, đồng thời hoan nghênh tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Trong tuyên bố chung của khối ASEAN hiện do Việt Nam làm chủ tịch luân phiên đưa ra hôm 26 tháng 6, Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 được nhắc tới như là một khẳng định cho việc thượng tôn pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia có cùng tuyên bố lãnh thổ trên Biển Đông. Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố này và Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 27 tháng 6 cảnh báo Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Trung Quốc chưa chính thức lên tiếng trước tuyên bố của ASEAN hay của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng truyền thông nước này cho rằng sự ủng hộ của Mỹ khiến Việt Nam và các quốc gia ASEAN tự tin hơn trong việc tăng cường tuyên bố trên Biển Đông và rằng Mỹ sẽ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực. Phản ứng trước căng thẳng của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông, Thượng tướng Vịnh nói hôm 7 tháng 7 rằng mối quan hệ giữa các nước lớn đó là việc của các nước lớn. Chúng tôi tôn trọng mối quan hệ đó nếu nó tuân thủ luật pháp quốc tế, nó đem lại lợi ích hòa bình cho khu vực và tôn sự tôn trọng các nước nhỏ trong khối ASEAN.
Người được biết đến là phi công người Anh hoặc bệnh nhân 91. Ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Việt Nam đã được bác sĩ tuyên bố là khỏi bệnh, hãng tin AP và truyền thông Việt Nam cho biết. Các bác sĩ chữa trị cho ông Stephen Cameron tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Hai công bố ông đã khỏi COVID-19 và đã hồi phục sức khỏe đủ để có thể đáp chuyến bay về nước. Hãng tin AP dẫn lời bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nói bệnh nhân nay thở bình thường, không cần được trợ thở và tình trạng sức khỏe đã hồi phục đủ để có thể đáp chuyến bay dài 12 tiếng về London. ông Cameron, 42 tuổi, mới sang Việt Nam làm việc cho hãng hàng không Vietnam Airlines, thì ngay sau chuyến bay đầu tiên, ông đã có triệu chứng COVID-19. Ông xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tháng 3. Ông được điều trị tổng cộng trong suốt 112 ngày, trong đó 68 ngày được gắn máy trợ thở. Cơ may sống sót được đánh giá ở mức 10%. Bệnh tình của ông có lúc nguy kịch tới mức Việt Nam đứng trước nguy cơ đối diện ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Nhiều người Việt thuộc mọi lứa tuổi cho biết sẵn sàng hiến phổi trong trường hợp bệnh nhân cần ghép phổi. Nếu tôi không ở Việt Nam mà ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này thì có lẽ tôi đã không còn nữa, ông nói với đài BBC trong một cuộc phỏng vấn. Tôi lấy làm cảm kích về tình yêu thương của người dân Việt đối với tôi, và trên hết tôi vô cùng biết ơn tính bướng bỉnh của các bác sĩ Việt Nam nhất quyết không để tôi chết dưới tay họ. Dự kiến bệnh viện sẽ tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân nổi tiếng này vào ngày 11 tháng 7, và theo kế hoạch đã định, ông sẽ đáp chuyến bay thương mại về nước vào Chủ nhật 12 tháng 7.
Việt Nam hy vọng có thể tổ chức giải đua xe công thức 1 đầu tiên từng bị hoãn do dịch virus corona vào tháng 11 sau khi không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng trong gần 3 tháng qua. Việt Nam Grand Prix ban đầu dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 4, nhưng đã bị hoãn lại vì đại dịch virus bùng phát từ quốc gia láng giềng Trung Quốc. Các nhà tổ chức lúc đó cho biết họ sẽ theo dõi tình hình virus và chọn thời điểm khác cho cuộc đua. Thành phố Hà Nội đang đánh giá lại tình hình dịch bệnh, đồng thời đàm phán với ban tổ chức giải đua xe công thức 1 để tổ chức lại chặng đua ở Hà Nội vào cuối tháng 11 năm nay, theo Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, được truyền thông trong nước trích lời nói tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 6 tháng 7. Người đứng đầu thành phố Hà Nội không đưa ra ngày cụ thể, cũng như không cho biết đã thảo luận với các nhà quản lý của Formula One hay chưa. Mùa giải công thức 1 2020 đã bắt đầu tại Áo vào ngày 5 tháng 7 với lịch ban đầu cho đến nay có 8 chặng đua ở châu Âu diễn ra đến tháng 9 và sẽ không có khán giả. Không rõ sẽ có bao nhiêu chặng đua tiếp theo đó sẽ được tổ chức. Việt Nam được thế giới đánh giá là thành công trong kiểm soát dịch COVID-19 với những phản ứng nhanh và các biện pháp dập dịch mạnh mẽ như cách ly tập trung và truy dấu tiếp xúc người lây nhiễm, đã chỉ ghi nhận 369 ca nhiễm mà hầu hết trong số đó đã phục hồi, không có ca tử vong nào được báo cáo. Việt Nam đã rất kỳ vọng vào việc tổ chức giải đua ô tô chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất hành tinh F1 khi lần đầu tiên trở thành thành viên chính thức trong 22 quốc gia đăng cai tổ chức năm nay. Trường đua công thức 1 tại Mỹ Đình theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đã được hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động, nhưng đã không được sử dụng vì ban tổ chức quyết định hoãn sự kiện F1 tại Hà Nội từ giữa tháng 3 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Gia đình Lauren Vương trốn chạy khỏi Việt Nam năm 1980, thời điểm cao trào của cuộc khủng hoảng thuyền nhân chiến tranh Việt Nam. Gia đình cô lênh đênh trên biển cùng 57 người khác trong nhiều ngày và đến lúc tưởng chừng hết hy vọng thì họ gặp những người cứu mạng. Từ cái tên duy nhất của con tàu Virgo mà mẹ cô nhớ được, Lauren đã tìm ra vị thuyền trưởng Mỹ cùng những người đã đưa gia đình cô tới bến bờ tự do sau nhiều thập kỷ tìm kiếm. Để ghi lại hành trình của sự biết ơn của gia đình mình, Lauren đã làm một cuốn phim tài liệu Finding Virgo về cuộc tìm kiếm và sự hồi ngộ sau hơn 30 năm.
My family escaped Vietnam. In 1980.
Sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn cho những gia đình như chúng tôi vì bố tôi từng là một chỉ huy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bố tôi bị cầm tù trong 5 năm. Lauren giờ đây là một luật sư ở San Francisco, nói về quyết định của bố mẹ cô khi đưa ba người con lên chiếc tàu đánh cá cho một hành trình đầy rủi ro.
Living in post-war Vietnam was full of little landmines.
Sống ở Việt Nam sau thời chiến như là những hố mìn phải tránh và không thể có một cuộc sống tốt, bố mẹ tôi đã quyết định phải trốn đi. Dù lúc đó mới có 7 tuổi nhưng Lauren, còn có tên là Nguyễn Ngọc Lan, nhớ rất rõ 10 ngày lênh đênh cùng hàng chục người khác cũng tuyệt vọng tìm đường đến bến bờ tự do như gia đình cô. Sau một trận bão trên biển, con tàu lạc hướng và cạn kiệt lương thực, nước uống trong khi gần hết dầu để chạy, Lauren cho biết. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết, Lauren nói khi nhớ lại về sự tuyệt vọng của hơn 60 con người mà sau này được gọi là thuyền nhân vì cuộc khủng hoảng của hàng chục nghìn người Việt Nam bỏ trốn qua con đường vượt biển, trong đó nhiều người đã bất mạng giữa đại dương hoặc bị hải tặc giết hại. Những người trên tàu, trong đó có mẹ của Lauren, đã lấy vải làm đuốc và thức đêm để theo dõi những con tàu đi qua, và rất nhiều tàu đi qua nhưng không dừng lại, Lauren nói. Nhưng vào buổi sáng ngày 29 tháng 6 năm 1980, những con người đang tuyệt vọng đó đã nhìn thấy sự cứu rỗi xuất hiện phía chân trời. Con tàu LNG Virgo, một tàu chở dầu dài 285 mét, đã tới cứu gia đình cô và hàng chục thuyền nhân Việt trên đó.
But when the Virgo stopped, there was almost like a renewed life.
Khi Virgo dừng lại, gần như là có một sự tái sinh cuộc sống trong tất cả chúng tôi, Lauren nói. Do đó, khi hai người điều hành máy của Virgo xuống thuyền để điều tra tình hình, chúng tôi vừa lo lắng vừa hy vọng. Chúng tôi hy vọng sẽ được cứu nhưng cũng lo sẽ không được cứu. Sau này, khi tìm kiếm dữ liệu về con tàu và đoàn thủy thủ đã giải cứu gia đình mình, Lauren phát hiện ra rằng đã có 120 con tàu đi qua cùng tuyến đường trên Thái Bình Dương trong thời gian mà con thuyền đánh cá chở gia đình cô và những người khác lênh đênh ở đó. Nhưng duy nhất tàu Virgo, một trong 8 con tàu của công ty vận tải năng lượng ETC chở khí tự nhiên hóa lỏng từ Indonesia tới Nhật Bản, hiện không còn hoạt động, đã dừng lại để trở thành định mệnh của 62 thuyền nhân Việt Nam. Lauren sau này đã không gặp lại được thuyền trưởng Hartman Schoen, người đã qua đời khi cô tìm được ông sau rất nhiều năm, nhưng đã gặp được hai người điều hành máy trên tàu Virgo là Ken Belson và Dan Hansen, những người được cử xuống xem tình trạng của tàu cá Thắng Lợi chở các thuyền nhân Việt Nam sáng mùa hè năm 1980 đó. Họ thấy rằng con thuyền cạn kiệt mọi thứ với những phụ nữ và trẻ em đói lả và thông báo cho thuyền trưởng Schoen trước khi ông quyết định đưa họ lên tàu Virgo. Sau hai ngày trên tàu Virgo, gia đình Lauren và những người tị nạn từ Việt Nam được một tàu hải quân Mỹ đưa vào bờ. Lauren và gia đình cô ở trong một trại tị nạn ở Singapore trước khi tới Mỹ và định cư tại San Jose, California. Thắng Lợi chỉ là một trong số nhiều con thuyền chở người tị nạn mà thuyền trưởng Sean, người gốc Đức nhập cư vào Mỹ và qua đời năm 2000 tại nơi ông sinh ra, đã dừng lại để cứu. Lauren ban đầu không có ý định làm bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm con tàu Virgo và thuyền trưởng cùng các thủy thủ đã cứu gia đình cô.
All I wanted to do was to chronicle my family's own journey of gratitude.
Tất cả những gì tôi muốn là ghi lại hành trình của sự biết ơn của gia đình tôi. Nhưng khi càng tìm hiểu về người đàn ông này, thuyền trưởng Hartman Schoen và công ty nơi ông ấy làm việc, tức ETC, thì tôi phát hiện ra họ đã cứu sống bao nhiêu mạng người. Người sáng lập công ty ETC từng là một người tị nạn, Lauren cho biết, và đó là lý do vì sao con tàu Virgo đã dừng lại, trong khi nhiều con tàu khác bỏ qua. Vì công ty cho phép các thuyền trưởng của họ được tự quyết định nếu muốn cứu người tị nạn trên biển, trong khi các công ty khác không cho phép làm vậy, vì mỗi khi tàu dừng lại họ sẽ mất tiền vì chậm cập cảng. ETC đã cứu mạng gần 2.100 người tị nạn Việt Nam và bản thân thuyền trưởng Sean cứu khoảng hơn 400 người, theo dữ liệu mà Lauren phát hiện khi tìm kiếm về tàu Virgo. Đây mới chỉ là một công ty và như chúng ta biết có rất nhiều thuyền khác đã cứu thuyền nhân Việt trên biển, Lauren nói. Do đó tôi nhận ra rằng đây không chỉ là lịch sử có 102 của riêng gia đình tôi, mà đó là lịch sử của cả cộng đồng người Việt. Vài năm sau khi đặt chân tới Mỹ, bố mẹ Lauren đã nghĩ đến việc tìm kiếm những ân nhân cứu mạng gia đình mình. Họ thấy hối tiếc vì không ghi lại tên của thuyền trưởng và những người trên tàu. Với cái tên tàu duy nhất mà mẹ cô nhớ nhưng bị đọc sai theo lối phát âm tiếng Pháp, cộng với việc không có Internet trong hầu hết thập kỷ 90, Lauren nói việc tìm kiếm của cô như lần mò trong bóng tối. Phải mất 10 năm kể từ khi Lauren xác định được chính xác tên tàu Virgo vào năm 2007, cô mới tìm được người đầu tiên trên con tàu tại thời điểm cứu mạng gia đình cô thông qua một tấm hình duy nhất mà bố mẹ cô lưu giữ được đưa lên mạng. Với những thông tin từ người dùng mạng gợi ý, Lauren đã viết khoảng 200 bức thư để có được 3 phản hồi dẫn cô đến được người thuyền trưởng cứu mạng gia đình mình. Thuyền trưởng Sean tới Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng đến năm 1989 đã trở về lại Đức để nghỉ hưu. Sau khi biết rằng ông đã mất, Lauren nghĩ rằng cô phải tìm ra gia đình ông để họ biết ông đã cứu sống gia đình cô và rằng cô cùng gia đình biết ơn ông như thế nào. Thêm gần 10 năm sau nữa, Lauren mới tìm được thuyền trưởng tàu hải quân Mỹ, Doc Talbot, người đưa gia đình cô và những thuyền nhân Việt từ tàu Virgo vào bờ Singapore cùng hai người điều khiển máy của tàu Virgo. Lauren và bố mẹ cô đã được gặp lại những ân nhân này của mình lần đầu tiên tại New York vào tháng 11 năm 2017, trong một cuộc hội ngộ có cả sự hiện diện của người vợ góa của thuyền trưởng Sean tới từ Đức. Tất cả những hình ảnh đó đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu dài 49 phút về cuộc tìm kiếm những người cứu mạng của gia đình Lauren có tên Finding Virgo, mà cô cùng đạo diễn Barry Fong mất 2 năm để hoàn thành từ những tư liệu mà cô thu thập trong hàng chục năm trước đó. Sau khi hoàn thành năm 2018, Finding Virgo ra mắt khán giả ở Paris, London, California, New York và ở Washington DC vào tháng 5 vừa qua. Với những phản hồi nhiều và mạnh mẽ từ khán giả, Lauren cho biết cô cảm thấy như được thưởng công một cách bất ngờ vì hiệu ứng mà bộ phim mang lại, nhất là những người cựu chiến binh Việt Nam.
You know, people who tell me that the most iconic image of the Vietnam War, of course, is when the helicopter takes off.
Mọi người nói với tôi rằng hình ảnh biểu tượng nhất của chiến tranh Việt Nam là chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ nóc tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Và sau đó họ nói rằng họ đã không bao giờ biết điều gì xảy ra sau khi chiếc máy bay đó cất cánh và trước khi những người tị nạn Việt tới Mỹ. Một trong những điều mà Lauren muốn nói trong bộ phim mà cô đồng sản xuất với đạo diễn Fong là dù các cuộc chiến tranh kết thúc thì những hiệu ứng thực tế của nó vẫn tiếp tục. Và rằng để quyết định rời bỏ quê hương vì nó là con đường duy nhất để tồn tại trong một hành trình không biết sống hay chết là khủng khiếp như thế nào. Chúng tôi phải nói lời cảm ơn tới những người đã cứu mạng chúng tôi, Lauren nói về mục đích cuộc tìm kiếm 36 năm của cô. Khi tôi làm bộ phim này, nó chỉ đơn giản là muốn đưa ra thông điệp về sự biết ơn để bày tỏ nó có ý nghĩa thế nào cho chúng tôi được ở nước Mỹ, được có một cuộc sống, được cho con cái một cơ hội. Nhưng với hiệu ứng mà bộ phim mang lại, Lauren nhận thấy nó sẽ vượt xa thông điệp đó.
If someone watching Finding the Virgo changes his or her mind, changes his or her heart, and opens the door for another refugee family.
Nếu ai đó xem bộ phim Finding Virgo mà thay đổi ý định hoặc mở trái tim mình và mở cánh cửa cho những gia đình tị nạn để cho họ có cơ hội như chúng tôi đã có được, thì tôi sẽ coi đó là thành quả tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Lauren nói và hy vọng bộ phim sẽ được trình chiếu nhiều hơn và trên truyền thông dòng chính như PBS.